Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng 1480 AM. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong hai kỳ phát thanh trước, Thầy Hàng Trường đã thuyết giảng về ý nghĩa của quy y và giảng về bản chất của quy y Tam Bảo. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về quy y Tăng.
Kính chào quý vị thính giả và cũng như các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự là mình nói chuyện hai lần mà cũng chưa hết đấy. Tại vì là tại ra là cái quy y Tam Bảo nó cũng sâu sắc và nhiều chuyện lắm. Thì mình nói cái phần mà quy y Phật đó, có nghĩa là mình trở về với con đường thiện. Tức là mình hàng ngày mình nên hành thiện, chứ đừng chờ là một tháng làm lần chuyện thiện. Mà quy y Pháp đó là mình trở về với con đường chân thật. Mà con đường chân thật có nghĩa là hàng ngày mình nên chân thật, không nên lừa dối, không nên dối trá và lừa bịp. Mà mình nên thành thật với chính mình và mọi người. Và mình nên càng ngày càng phát triển ra cái khả năng để nhận biết được cái chân lý, biết được những cái định luật của nhân quả, của cái luật chiếu cảm, duyên khởi, vân vân. Thì hai cái đời sống đó là hành thiện và hành chân thì cũng chưa đủ nữa, mà còn cái đời sống thứ ba nữa là mình gọi là mình ngộ cái mỹ, mình giác ngộ được cái đẹp. Và do giác ngộ cái đẹp đó cho nên mình phải hành mỹ, tức là mình làm cái chuyện đẹp. Thì cái chuyện đẹp đó là cái gì? Là mình trở nên hài hòa và mình xây dựng một cái nhóm người mà mình có thể phục vụ hài hòa với những người đó, và tạo thành một cái màn lưới nhân duyên với những người đó, không phải một đời này mà nhiều đời sau nữa. Thì lần trước đó mình còn nói là cái ý nghĩa của cái tăng đó, tăng đoàn đó, thì nhiều người khi hiểu lầm là một ông thầy hay là một vị thầy hay là một cái chúng tăng, cái đó là nghĩa đen. Nhưng mà phải nên hiểu rằng là cái tăng là cái đại biểu của cái đẹp. Và bây giờ con đường mà để cho mình trở về với cái đẹp đó, nó có nhiều chuyện lắm. Và khi mình quy y đó thì mình đó, là phải đi theo con đường là chân thiện mỹ này.
Thầy, con sinh trong gia đình Phật giáo đó, thành hồi nhỏ mẹ con đưa đi chùa quy y. Nhưng mà thưa thầy, hồi nhỏ quy y đâu có hiểu gì hết. Bây giờ thầy giảng như vậy, thưa thầy có xin quy y lại được không?
Thầy thấy là cũng nên quy y lại. Cái hành động quy y của mình là cái hành động mà khi mình hiểu được cái Phật pháp thì nó chính xác hơn và nó làm cho cái tâm thức của mình có một cái sự trưởng thành hơn. Bởi vì cái nghi lễ quy y đó nó cũng quan trọng. Nó không phải là cái sự quy y, nhưng mà cũng giống như là hai người mà ở chung, sống chung với nhau đó, vợ chồng sống chung với nhau đó. Nhưng mà nếu mà không có những cái nguyện hay là có một cái mình gọi là cái chứng thực mà người khác biết đó, thì dường như là cũng không mấy hay lắm. Thành ra là mình nhiều khi mình gọi là cái hôn lễ. Nếu không là hôn lễ thì ít ra có một cái chí đỏ đó, một cái lời nói gì đó, lời hứa gì đó mà có người khác nghe, hay là khắc chứng cho đó, thì thường thường đó mình mới có thể làm một commitment lâu dài được. Mà khi mình giận dữ hay là mình khó chịu thì mình cũng không dễ dàng đó, mà mình muốn là divorce, mình muốn là thôi hay là để hay là ly dị ngay. Cho nên đó, cái mà gọi là có một cái hình thức nó cũng quan trọng để mà nó bảo vệ cái nội dung của mình trong một con đường lâu dài. Cho nên đó, nhiều khi là mình phải nên quy y lại. Nếu mà mình lúc nhỏ mình vừa đẻ ra như thầy, vừa đẻ ra quy y rồi nhưng mà thầy không hiểu gì cả, mà do đó thầy cũng đi theo con đường chân thiện mỹ. Nhưng mà đến lúc mà sự thật chính là lúc mà gần xuất gia thì là mới hiểu được cái con đường chân thiện mỹ và thế nào là quy y ấy, thì mình lại phát tâm hơn, vì mình biết đó là con đường mình cả đời mình đi. Thì trong cái ba cái Phật pháp tăng hay chân thiện mỹ này thì cái mỹ là khó lắm, khó hơn mấy cái kia. Thì con đường mà tạo thành cái tăng đó, nó khó là bởi vì đó mình phải tạo thành một cái mạng lưới nhân duyên xung quanh mình, và mình phải làm sao cho sống có hài hòa và sống cho những người khác đó mà họ vui được. Do đó đòi hỏi mình làm một cái chuyện gọi là team working, hay là mình gọi là có một cái tinh thần đồng đội, esprit de corps đó, thì để cho tất cả những người xung quanh mình họ cùng tiến lên thì mình được cả. Thế nên Đức Phật dạy cho mình bốn cái phương pháp để mà thực hành và thành tựu được cái con đường gọi là con đường đẹp, hay là con đường của cái tăng bảo. Mình gọi tăng bảo thì đúng hơn là tăng đoàn, tăng bảo. Thì bốn cái phương tiện, bốn cái phương pháp này là gì? Là có phương tiện, đại nguyện, đại lực và đại trí. Bốn cái phương pháp này gọi là đạo bị ngàn hay là bốn cái phương pháp ba la mật, là bởi vì nó làm cho mình vượt thoát, mình ra khỏi, mình ra ngoài. Mình vượt thoát cái gì? Vượt thoát khỏi cái bờ phàm tục để mình tới được cái bờ mà đẹp đẽ của cái mỹ. Vượt thoát cái gì? Vượt thoát khỏi cái sự u mê, lúc nào nghĩ tới mình thôi, mà tới được cái bờ mà mình thấy rằng mình và tất cả mọi chúng sanh, mọi người chỉ là một thể mà thôi. Vượt thoát khỏi cái gì? Vượt thoát khỏi cái sự ngộ nhận rằng đó là mình tu là mình chỉ làm sao mà đạt tới cái chân lý thôi. Mình không kể tới những cái người khác, mình không kể tới cái tâm thức khác. Mình cho rằng đó là cái tu là chỉ đơn thuần rằng là mình làm sao mình có thể đủ cái tốt mà thôi. Cho nên có nhiều người nói, dạ thưa thầy, con không có làm ác, con tu thiền, con tâm con hiền lành, con phá hại ai cả, thì con thành Phật. Nhưng mà cái đó không phải dễ dàng như vậy. Vì cái người đó họ không làm ác thiệt, họ chỉ làm con đường thiền thôi. Nhưng mà chưa chắc có cái sự hiểu biết chân lý. Và nhất là không có cái biểu hiện để mà tạo thành một cái màng lưới mà nhân duyên tốt đẹp xung quanh mình. Cái màng lưới đó gọi là tăng. Bây giờ mình nghiên cứu bốn cái phương pháp này không? Ai có câu hỏi gì không?
Thưa thầy, con muốn hỏi về phát đại nguyện. Nghe phát đại nguyện nghe có vẻ to lớn quá. Thế mình làm thế nào để mình phát đại nguyện?
Hay. Bây giờ đó, để mà cho dễ hiểu đó, thì mình vẽ ra bốn cái tầng lầu mà lần trước mình nói rồi, để mình giải thích cái câu đại nguyện này. Bốn cái tầng lầu, tầng lầu đầu thì có một cái phòng thôi, thế nên là nhỏ. Cái tầng lầu thứ hai là có hai cái phòng lớn hơn, thế nên là lớn hơn chút. Cái tầng lầu thứ ba có ba cái phòng ngủ là lớn hơn nữa. Và cái tầng lầu thứ bốn là bốn cái phòng lớn. Thành do đó cái hình dạng của cái nhà này giống như cái phiểu đó. Mình càng đi lên cái lầu bốn á, cái nhà này càng mở rộng ra. Thế nên bạn ngồi bạn tưởng tượng ra một cái tower này giống như là một cái lầu cát vậy đó. Thế bây giờ các bạn biết á, là thí dụ như một cái người đó mà họ ở cái tầng một với mình, bây giờ đó, mình muốn đem họ lên cái lầu thứ hai đó thì mình phải dùng nhiều cái phương thức, tại vì họ sống lâu trong lầu 1 rồi, quen thuộc về cái lầu 1 rồi, mà bây giờ mình nói thôi bây giờ bà dọn lên lầu thứ hai đi, nhiều khi bà không nghe nè, bà không muốn lên, tại vì mình phải dùng cái phương tiện, tức là cách này cách nọ đưa lên. Nhưng mà nhiều khi đó mình giúp người ta đó, đưa lên người ta lên lầu 2 rồi, nhưng mà có chắc chắn là người ta muốn lên lầu 3, lầu 4 không? Tức là con đường mà đi lên từng thang lầu một cũng giống như con đường thành Phật đó. Càng lên cao thì cái tâm thức mình càng mở rộng ra. Bây giờ đó, khi mình giúp một người này để cho họ tu về mình, thì mình biết đó, là nhiều khi đó, mình phát tâm mình giúp người ta. Nhưng mà nhiều khi mình giúp được một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng mà ngày thứ tư họ đổi ý thì sao? À, nếu mà họ đổi xấu thì sao? Cho nên là cái câu chuyện mình thông thường nghe nhất là cái câu chuyện là ba giúp cho một cái cô mới vượt biên qua. Ba phát nguyện là tôi sẽ giúp cho cô này ăn học thanh tài. Cô này 16 tuổi nhưng mà đến lúc mà chỉ nửa năm sau, 16 tuổi cô đâu có biết gì nhiều, nhưng mà cô này hết đi chơi thôi. Ba ghét, nói thôi mày, ta mày dọn ra đi, mày không ngợi tao nữa vì là mày vì tao không hợp nhau. Thành tệ ra là mình cái nguyện, tức là cái mà ý hướng của mình á, tệ ra vì là cái đối phương là không đẹp, là mình cái nguyện là gãy bể đi. Đại nguyện là cái gì? Đại nguyện là một cái commitment. Commitment là mình đã làm ra, mình đã phát ra và mình không thay đổi. Thì thường thường đó, mình muốn đưa con người từ lầu 1 đến lầu 4 đó, thì mình phải phát cái đại nguyện là bất kỳ cái người đó tốt về mình hay xấu về mình đó, mình vẫn tiếp tục giúp người đó cái tới cùng. Cái đó khó. Nhưng mà mình nên làm trong đời. Mình làm về ai? Các bạn biết mình làm về người nào là hay nhất không?
Người thân trong gia đình mình.
Người thân là ai?
À, người bạn đời của mình.
Người bạn đời của mình. Còn ai nữa không?
Con cái và bố mẹ.
Đúng rồi. Đó là những cái người đó mà họ giúp cho mình thành cái đạo Bồ Tát. Là bởi vì mình phải nên phát những cái đại nguyện. Ví dụ như mình nói là mình sẽ giúp cho cái người phối ngẫu, người vợ của mình hay người chồng của mình đó, họ tu được tại nơi tại chỗ. Và mình sẵn sàng tha thứ khi mà họ, khi những người phối ngẫu của mình đó, nó không hòa thuận hay là có ý làm ngược với mình. Thì mình phải học cái tha thứ đó trước tiên cả. Vì cái đó là cái mà hay nhất để mình tập cái nguyện ba la mật. Thì mình đừng nên học cái xa quá. Như là con cái của mình á, thì mình dễ dàng tha thứ lắm. Và cha mẹ của mình thì mình càng nên tha thứ. Mà cha mẹ thì chưa đủ. Mình nên tha thứ cho ông xui bà xui của mình nữa chứ. Đó. Cái đó là quan trọng lắm. Như là con dâu, phải nên tha thứ. Tại vì những cái đó là những cái mà mình tập của cái nguyện, cái đại nguyện là như vậy đó. Thì sau khi mình tập cái đại nguyện là mình tập cái lòng tha thứ, cái lòng bao dung. Và mình nói với mình á, là mình sẽ giúp cái người đó cho tới lúc họ chết. và sau khi họ chết rồi nhiều khi giúp nhiều đời nữa, làm sao họ thành Phật vậy thôi. Thì cái đó gọi là đại nguyện ba la mật. Nhiều khi giúp một người thôi mà trong vô số kiếp, cái đó cũng hay hơn là mình nói mình giúp nhiều người nhưng mà mình giúp được ai cả. Thì cái đại nguyện đó mình giúp nó, thì bây giờ mình sinh ra một cái chuyện là nhiều khi nếu mình không có cái tính lực, không có cái chỉ hướng, ý chí và không có cái sức mạnh, không có sức khỏe, nhiều khi mình giúp cũng không được. Mình nói mình phát nguyện mình giúp cái con mình, nhưng mà đến lúc con mình là lớn lên rồi đó, nhiều khi mình nói thôi mệt quá không nói nữa. À, mình nói mệt quá không nói không kêu được, mình không la nữa, mệt lắm. Thì tại ra là mình hết cái sức lực đấy. Và cũng vậy, trong đường đời hay trong đường đạo là nhiều khi đó mình có cái ý nguyện tốt lắm, hay lắm, mình muốn giúp lắm, nhưng mình không đủ sức nữa, mình mệt mỏi quá. Do đó đòi hỏi mình có một cái gọi là lực ba la mật. Lực ba la mật là cái gì? Là cái phương thức mà mình tu để cho cái thân thể của mình càng lúc càng khỏe, cho cái tâm ý của mình càng lúc càng mạnh, cho cái ý chí của mình càng lúc càng kiên cường. Và cuối cùng cả đó, làm cho mình cái sự trí tuệ giác ngộ mình không thuộc lùi. Đại lực, gọi là đại lực ba la mật. Nhiều khi là người ta nói là cái đại lực này là cái thần thông, thực sự ra là một cái sức mạnh vô cùng, mình không bao giờ mình thổi lui cả. Thì nó có ý tương tự như tinh tấn ba la mật, nhưng mà nó có khác đó, là cái sức mạnh này là để cho người khác, phục vụ người khác. Thì dù như là mình muốn giúp cái người này đi từ lầu 1 đến lầu 4, mà nhiều khi họ mệt quá, họ buồn ngủ, họ không đi được, thì mình sao? Mình vác trên vai, mình gánh trên vai để mình bưng họ lên lầu 3, lầu 4. Cái đó là dùng sức. Bây giờ nhiều khi là họ mệt quá thì mình nói sao? Thôi thì bà ở đây tôi điền mình. À, mình không muốn, mệt quá. À, và cái chuyện này xảy ra không phải là mình không có đại nguyện mà thôi, mà nhiều khi mình không có đại lực, không có sức mạnh nữa. Nhưng mà bây giờ đó, mà khi mà muốn mà vác người này lên từ lầu 1, lầu 4 đó, mình phải còn có một cái chuyện khác nữa, là mình phải hiểu biết con đường đi lên. Vì là có cái thang lầu đi lên, có thang lầu đi xuống, có thang lầu đi ngang, đi ra còn bắn con đi rồi, nó vô lại không được nữa. Thế nên mình phải có một cái trí thức, sự hiểu biết. Sự hiểu biết đó đó là gọi là đại trí, hiểu biết về tất cả cái gì của thế tục, của trần gian, những cái phương pháp, những cách thức trong cái cuộc sống của mình đó. Mà một người Bồ Tát đó, cái đại trí này nằm ở mấy cái phương diện như sau. Thứ nhất đó là cái trí hay là cái trí thức biết về leadership hay là gọi là tài lãnh đạo, có cái thuật lãnh đạo mà người đó phải biết. Vì bất kỳ vị Bồ Tát nào đó là cũng phải biết làm sao mà lãnh đạo. Lãnh đạo là một cái thuật rất là hay, bởi vì lãnh đạo có nghĩa là service, có nghĩa là phục vụ người khác. Lãnh đạo không phải là ngồi trên. Cái thứ hai á, mình gọi là managing hay là management á, là organizational skill, một cái khả năng để mà tổ chức. Thì khả năng tổ chức hay là quản lý đó không phải là bởi vì mình muốn làm chủ, mà vì mình muốn đem đến cái sự hài hòa cho cái nhóm. Thiếu tổ chức đó, thiếu quản lý đó, thì cái nhóm nó loạn lên. Những cái người trong mạng lưới của mình sẽ loạn lên, dù họ muốn tu mà tu cũng được. Người ta kể chuyện lại là có một cái tùng lâm, tức là một cái chùa lớn, có mấy trăm vị tăng lên. Nhưng mà từ trên xuống dưới đó, họ có một cái chương trình rất là hay, là người nào ngày nào đi gánh nước, đi gánh rau, đi làm chùi nhà, tất cả mọi chuyện nó chạy đắm đắp. Nghĩa là một cái guồng máy mà nó bỏ có dầu có nhớt chạy rất là trơn tru. Một bữa đó thì là ông phương trưởng ông chết, ông thị tịch, thì một người đồ đệ lên để mà lãnh đạo, tiếp tục lãnh đạo. Thì ông đồ đệ này ông lên đó, thì ông nói như vậy nè, ông nói: "Ôi chà, mấy bác mà chư tăng mà già quá rồi, thôi mấy bác nghỉ đi, bà không cho mấy ông già làm đi, vì nghĩ rằng mình như vậy mình thương." Rồi nói: "Thôi bây giờ mẹ ông trẻ cứ việc làm đi." Nhưng mà kêu ông trẻ làm nhưng mà không nói cho ông trẻ làm cái gì cả. Rồi đuổi mấy người già đi, cho mẹ ông tăng già ra ngoài. Tại vì các bạn biết là mẹ ông tăng già thì là có sức thì họ làm được, nhưng mà ông đuổi quách. Rồi cuộc cái chuyện như xảy ra là mẹ ông tăng trẻ đó lên, ông nào cũng muốn chức vụ cả, ông nào cũng muốn chức vụ mà không muốn làm. Và rồi cuộc cái chuyện như xảy ra là bao nhiêu ông tăng, ông nào cũng cãi lộn cả. Rồi cuối cùng cả đó, cái chùa người ta đi vào, người ta thấy bắt đầu dơ dãi chỗ này, dơ dãi chỗ kia, xốc xích cái này, cái giờ ngày ăn uống không đúng nữa, mà đồ ăn thì không ngon nữa, và bắt đầu tranh cãi, lúc nào cũng tranh cãi nhau, cái nhà bếp lúc nào ồn ào cả. Thì tại ra là thiếu cái tổ chức, và thiếu tổ chức đó nên không đưa tới sự hài hòa. Cái thuật thứ ba hay là mình gọi là cái tri thức thứ ba quan trọng, thứ nhất là lãnh đạo, thứ hai là quản lý, và thứ ba mình gọi là communication hay là cái relational skill, tức là cái thuật mà liên quan giữa mình và người khác, liên hệ giữa mình và người khác. Cái quan hệ của mình và người đó, nó có một cách để mình communicate, mình đối thoại, mình giao tế. Và cái thuật đó nó quan trọng vô cùng. Nhiều khi là mình không có một cái sự giao tế hay là một cái sự thể cho đúng đắn đó, thì mình ghi ra sự hiểu lầm, và nhiều khi đó mình làm cho cả cái nhóm nó bị xáo trộn. Cho nên ba cái đó gọi là cái trí huệ căn bản nhất, gọi là đại trí. Mình phải biết làm sao mà thực hiện cái đó. Thế bây giờ đó, khi mà các bạn biết, các bạn nhìn đó, thì thường thường là mình cứ nghĩ lầm rằng mình tu đó thì mình sẽ thành Phật. Mình không ngờ rằng tại thành Phật không phải là một ông Phật, mà thành Phật là một cái vị mà xung quanh đó có một cái tăng đoàn rất lớn, một cái chúng tăng rất lớn. Cho nên mình thường thường mình phải nói như vậy nè: con xin tu hành để thành Phật và thành tựu một cái pháp hại hội chứ Bồ Tát hay là những người mà tu hành. Chứ nếu mình chỉ thành Phật đơn độc là không có, không có một vị Phật nào đơn độc cả. Cho nên các bạn biết đó, trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng đó, khi các vị mà Bồ Tát mới bắt đầu đó, tu đó, hành tập tín đó, thì không có nhiều đồ đề cả, không có nhiều cả. Nhưng lên thập trụ là có một cái vùng cai quản tứ thiên hạ, đồ đề và người mà tu hành nhiều lắm. Nhưng đến lên thập hành đó, là cả một tám thiên đài thiên thế giới. Mà lên đến cái thập hồi hướng đó, là vô lượng tám thiên đài thiên thế giới, nhiều vô cùng. Mà lên tới thập địa là cả một cái vũ trụ lắm. Và Kinh Hoa Nghiêm hình dung nó như vậy nè: cứ mỗi cái tầng đó, cái Bồ Tát đó, Bồ Tát phía dưới đó, cái thân thể ở ngài nhỏ lắm, mà Bồ Tát càng tu càng cao, cái thân thể ở ngài càng cao, tại ra cái thân thể càng ngày càng bự. Thì dụ như thập địa Bồ Tát đó, là vì Bồ Tát rất là cao đó, cái thân của ngài là bự đến cái độ là nếu mà mình dùng cái phản lực mà bay đó, thì mình bay cả 3 tháng cũng không giáp vòng được cái thân là lớn như vậy đó. Thì bây giờ đó, nó nói rằng là sao? Nói rằng là cái tâm lượng của mình, cái mức độ hành thiền của mình càng ngày càng bự càng cao, cái mức độ mà hiểu biết chân lý của mình càng ngày càng to càng lớn, và cái tập thể mà mình giáo dục và làm việc chung với nhau đó, cái tăng đoàn đó, tập thể đó đó, thì càng lúc nó càng vô tận, càng lúc càng mở rộng ra. Thành do đó đó, khi mà mình tu thì mình phải cần làm sao đó mà càng ngày đó mình càng mở rộng cái tâm lượng mình ra, và càng ngày mình phải tu cái hài hòa. Cho nên cái tu cái tăng đoàn đó, hay là cái tăng bảo, hay đúng hơn là tăng đoàn đó, là cái tu rất là quan trọng. Bởi vì có tu cái tăng bảo đó mới thành được cái Phật bảo và Pháp bảo. Và ba cái đó là như cái kiềng ba chân vậy đó. Mình tu một cái Phật bảo thôi, mà hành thiền thôi cũng không được. Cho nên nhiều người nói là tôi làm chuyện tốt, tôi sống tốt, tôi nghĩ tốt, thì đâu cần gì mà đi chùa, đi tu hành gì nữa. Chưa đủ. Vì cái tốt đó nó chưa đủ là cái chân lý. Nếu tôi hiểu chân lý, tôi ngồi thiền cũng chưa đủ. Tại vì phải cần cái tăng bảo. Cho nên ba cái đó là phải cần một cái nhóm người mà mình care, mình quan hoài, mình giáo dục, và mình làm cho họ phát triển tu hành và giác ngộ như mình mới được.
Quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của thầy Hàng Trường về ý nghĩa của quy y tam bảo. Con xin mời thầy tóm lược những ý chính trong những bài giảng ngày hôm nay.
Thưa các anh chị, quy y tam bảo nói ra thì có vẻ dạng gì, nhưng mà cái ý nghĩa mà phân tách thì nó sâu sắc vô cùng. Tức là mình phải trở về với con đường hành thiền và hành chân, tức là con đường Phật bảo và Pháp bảo. Hai con đường đó là hai con đường mà tự mình làm thôi. Mình không cần cái gì hơn cả. Mình tự mình nhìn vào tâm mình đi ra mình làm chủng thiền vân vân. Nhưng con đường mà thành tựu cái tăng bảo hay là con đường thành tựu cái mỹ đó, là con đường mình phải biết hài hòa, biết cái esprit de corps, hay là mình gọi là biết cái tinh thần đồng đội, mà tạo ra một cái mạng lưới quan hệ nhân duyên tốt đẹp với những người xung quanh. Tu cái tăng bảo là tu với những người xung quanh, và có tu với những người xung quanh sau này mình có cái hại hội Bồ Tát được. Và do đó cái quan niệm tu hành của mình là quan niệm mình phải cần thay đổi lại, là mình không nên chỉ nghĩ rằng mình ngồi tu một mình, mà mình phải nghĩ là mình tu với người khác, mình tu để thành tựu người khác, và mình tu cho người khác hay là cho cái mạng lưới đó. Thì có như vậy rồi ấy, thì mình mới trở về được với lại cái ý nghĩa của tam bảo. Và cái thực tế nhất ấy, là mình nên quan hoài, nên quan tâm tới gia đình của mình, những cha mẹ, anh em, vợ chồng của mình trước tiên cả, và làm sao cho cuộc sống hài hòa và mình càng ngày càng dễ thương hơn.
Ái Loan xin cảm ơn thầy và các anh chị trong hội Từ Bi Phụng Sự. Chương trình Khai Tâm được bảo trợ của bác sĩ Dương Đình Hưng và ông Đinh Hùng Cường ở Virginia. Kính thưa quý vị thính giả, sau đây là thơ mời tham dự buổi ra mắt điện tạng sám của thầy Hàng Trường. Kính gửi các bác và quý anh chị, Ban Radio Khai Tâm kính mời các bác và các anh chị tham dự buổi ra mắt sách của Thầy Hàng Trường được tổ chức lần đầu tiên tại quận Cam, miền Nam California. Từ trước đến nay, Thầy Hàng Trường đã viết rất nhiều sách và gần đây nhất, Thầy đã hoàn thành cuốn Địa Tạng Xám. Đây là cuốn xám đầu tiên Thầy có ý phổ biến rộng rãi trong đại chúng và được Ban Radio Khai Tâm đứng ra đảm nhận việc tổ chức. Buổi ra mắt sách này nhằm giới thiệu cuốn xám có những nội dung thâm sâu nhưng được diễn giải rất dễ hiểu qua lối hành văn nhẹ nhàng, trong sáng và được viết ra tận đáy lòng của Thầy sau 3 ngày nhập thất. Thầy sẽ ký sách cho tất cả quý vị nào muốn thỉnh cuốn Địa Tạng Xám vào ngày Chủ nhật, mùng 7 tháng 8, 2011, lúc 2 giờ trưa, tại Hội trường Nhật Báo Người Việt. Sự hiện diện của các bác và quý anh chị làm buổi ra mắt sách thêm phần long trọng và là sự hỗ trợ rất lớn cho Thầy Hàng Trường và Hội Tứ Bí Phụng Sự. Ái Loan xin nhắc lại, Địa Tạm Xám sẽ được ra mắt vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 8, 2011, lúc 2 giờ trưa tại Hội trường Nhật Báo Người Việt, địa chỉ 14771 Moran Street, Westminster, California. Kính chúc các bác và anh chị thân tâm an lạc. Ban Radio Khai Tâm, Hội Từ Bi Phụng Sự kính mời. Xin mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường. Tuần sau cũng vào giờ này. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Ái Loan xin kính chào tạm biệt.